Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 2 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng, thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phát-na-ôm, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Người đời vẫn nói, không nơi đâu đẹp bằng quê hương, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Khi nói những điều đó là người ta muốn chứng minh rằng, bất cứ ai cũng yêu mến quê hương của mình, yêu nơi sinh trưởng, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đây là xét về tình cảm cá nhân mỗi người dành cho quê hương. Còn về chính quê hương, đối lại với cá nhân, tức là tình cảm của người đồng hương dành cho cá nhân, thì phải chấp nhận chân lý bất hủ của Chúa Giêsu nói trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Đây cũng là một quan niệm cố hữu bình dân, buộc nhà không thiền. Chúa Giêsu đã tuyên bố chân lý bất hủ này về chính bản thân Ngài tại quê hương Nazareth của Ngài. Ngài trở về quê hương Nazareth sau hơn một năm giảng dạy ở nhiều nơi. Hôm ấy, vào đúng ngày Sa-bát, Ngài đến hội đường và người ta mời Ngài giảng dạy. Theo thông lệ, trước hết Ngài cũng đọc sách thánh rồi giảng dạy. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Tin mừng chỉ ghi lại một câu nói của Chúa Giêsu, nhưng chừng đó cũng để cho mọi người biết Chúa muốn giảng dạy điều gì. Đúng vậy, với một câu nói đó, Chúa Giêsu tự giới thiệu Ngài là ai, là người được Thiên Chúa sai đến, là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế mà mọi người đang trông đợi. Ngài hơn cả ngôn sứ Elia và Elisa. Nghe Chúa nói vậy, dân làng Nazareth hết sức bực tức, nổi giận, kéo Ngài ra khỏi hội đường, đưa Ngài lên núi để xô Ngài xuống vực thẳm cho chết đi. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên họ không làm gì được Ngài. Dân làng Nazareth không nhìn nhận Chúa và xua đuổi Ngài, vì bản thân Ngài và kế hoạch của Ngài không phù hợp với quan niệm và tham vọng của họ. Sự kiện đó cho chúng ta một bài học hữu ích, đó là thái độ từ chức Chúa một cách hấp tấp hồ đồ chỉ vì thành kiến của dân làng Nazareth. Thái độ đó nhắc nhở chúng ta kiểm điểm về cách chúng ta phán đoán và đánh giá về người khác. Phải chăng chúng ta cũng nhiều lần phán đoán hoặc đánh giá người khác vội vàng, hấp tấp, hồ đồ hoặc không trung thực vì thành kiến, vì tự ái, vì ganh tị, đôi khi còn bài bác rèm pha nữa? Chúng ta hãy nhớ, người hay xét đoán, nhất là xét đoán hồ đồ, không sống được với ai, không chơi được với ai, và cũng không ai dám chơi với họ. Họ bị mất niềm tin nơi mọi người sẽ e dè và xa lánh họ. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm và sửa chữa lại những điều vừa nói, để mối tương giao giữa chúng ta với mọi người được tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Chúa chấp nhận tất cả dù phải hy sinh đến tính mạng, miễn là ý của Chúa Cha nên trọn. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu mến Chúa Cha, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng dám khước từ tất cả. Amen.
Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người, đã hiến dâng cả. Giêsu ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung. Tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày ngày hôm nay đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương. Chúa đã đến ngày hôm qua, đã đến ngày hôm nay, đến mai về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Roma, khai mạc mùa bảo vệ thiên nhiên. Chủ nhật mùng 1 tháng 9, ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên, cũng là ngày khai mạc mùa bảo vệ công trình sáng tạo, được tiến hành cho đến ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, lễ kính Thánh Francisco Assisi. Trong thời gian đó, các tín hữu Kitô được mời gọi cầu nguyện và hành động để bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Đây là sáng kiến bắt đầu từ phía giáo hội chính thống, đặc biệt là từ Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và được Công giáo, Anh giáo, Tin lành và các giáo hội Kitô khác hưởng ứng tham gia, đặc biệt là do sự thúc đẩy của Đức Thánh Cha Francisco. Năm nay, Ủy ban Đại kết về mùa này đã đề nghị đề tài mạng lưới sự sống. Qua đó, Ủy ban đặc biệt lưu ý đến các tín hữu về sự suy thoái mau lẹ các giống loại sinh vật. Một phúc trình mới đây của Liên Hiệp Quốc cho biết, lối sống hiện nay của nhân loại đang đe dọa làm cho 1 triệu giống loại bị biến mất. Trong một thư đề ngày 23 tháng 5 vừa qua, trùng vào ngày bảo vệ sự đa dạng sinh học và cũng là dịp kỷ niệm 4 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện mời gọi các giáo mục Công giáo tham gia các sáng kiến đại kết cử hành mùa bảo vệ thiên nhiên. Lời khuyến khích này càng có ý nghĩa đứng trước Thượng Hội đồng Giáo mục khóa đặc biệt về miền Amazonia, sẽ được tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 sắp tới về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền môi sinh toàn diện. Ngoài các cuộc gặp gỡ cầu nguyện, trong mùa bảo vệ thiên nhiên, nhiều sáng kiến hành động đã được lên chương trình tại một số nơi. Ví dụ, tại thành phố Quezon gần thủ đô của Philippines, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, sẽ chủ sự một thánh lễ và vào dịp đó có trồng một số cây được đưa từ những vùng bản địa về thành phố. Tại Altamira, những người thiện nguyện từ vùng Amazonia ở Brazil sẽ tổ chức một dự án trồng cây ở một số khu vực trong thành phố. Tại Lusaka, thủ đô Zambia bên Phi Châu, Liên minh Phụ nữ Công giáo sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về môi trường tại giáo xứ Thánh Giuse Mukasa. Đức Thượng Phụ Bartolomaios, vị đứng đầu chính thống giáo, đã công bố một sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên. Trong đó, Ngài khẳng định rằng, vấn đề bảo vệ môi sinh cho thấy thế giới là một thực thể duy nhất, các vấn đề môi trường là những vấn đề chung cả thế giới. Để đương đầu với những nguy cơ chung, cần có sự động viên đa phương, một sự đồng quy, cộng tác với nhau. Đức Thượng Phụ cũng nhận xét rằng, thật là điều không thể hiểu nổi khi nhân loại, dù ý thức sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vẫn tiếp tục cư xử như thể không biết các vấn đề đó. Mặc dù trong những thập niên gần đây, kiểu mẫu chủ yếu trong việc phát triển kinh tế trong lĩnh vực hoàn cầu hóa được điều hành theo những tiêu chuẩn kinh tế và kiếm lợi tối đa, làm cho các vấn đề môi trường và xã hội thêm trầm trọng. Nhưng dư luận quần chúng vẫn cho rằng không có con đường nào khác. Và người ta nghĩ rằng nếu không tuân theo chủ thuyết định mệnh nghiêm ngặt về kinh tế, thì sẽ dẫn tới các tình trạng xã hội và kinh tế không thể kiểm soát nổi. Làm như thế, người ta cố tình không biết đến và không nhìn nhận giá trị của những hình thức khác để phát triển và sức mạnh của tình liên đới xã hội và công lý. Tin Cracovia, Ba Lan. Giáo hội Công giáo Ba Lan và Ukraine cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc. Giáo hội Công giáo Ba Lan và Ukraine kêu gọi hai dân tộc liên hệ đào sâu sự hòa giải với nhau. Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung công bố hôm 27 tháng 8 vừa qua với chữ ký của Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan và Đức Tổng giám mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Tuyên ngôn được ký và công bố tại Đền Thánh Đức Mẹ Chestokova, trong đó hai vị lãnh đạo khẳng định rằng, qua các buổi gặp gỡ cầu nguyện, các thánh lễ, hành hương và các sinh hoạt khác, cần gia tăng ý thức nơi các thế hệ trẻ của Ba Lan và Ukraine về các truyền thống liên hệ và xây dựng một tương lai tốt đẹp. Cho đến nay, quan hệ giữa hai dân tộc Ba Lan và Ukraine bị thương tổn vì những cuộc tàn sát trong Thế chiến thứ hai. Hồi năm 2016, Thượng viện Ba Lan gọi cuộc thảm sát 100 người Ba Lan ở Volhynian và miền đông Galicia trên lãnh thổ Ukraine là một cuộc diệt chủng. Về phần các nhà chính trị Ukraine, họ cho rằng đó là những tội ác của Ba Lan. Tuyên ngôn chung của hai vị lãnh đạo Ba Lan và Ukraine mang tựa đề trong tình thương và chân lý, không đi vào chi tiết của thời điểm khó khăn trong lịch sử hai nước, nhưng nhắc đến những cử chỉ hòa giải giữa các giám mục thuộc hai dân tộc. Đặc biệt là sự kiện năm 2001, Đức Hồng Y Lubomir Husa, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, đã nhân danh giáo hội này xin lỗi. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, người Ba Lan, đã thành công trong việc khởi xướng sự hòa giải giữa hai nước. Đức Tổng giám mục Gadecki và Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk cầu mong Thánh Gioan Phaolô thứ hai được tôn làm bổn mạng sự hòa giải giữa hai dân tộc Ba Lan và Ukraine, đồng thời hy vọng Tòa Thánh sẽ phê chuẩn đề nghị này. Như một dấu chỉ sự hòa giải giữa Ba Lan và Ukraine, hôm Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua đã có một thánh lễ trọng thể được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora do Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ Công giáo Ba Lan, chủ tế. Và trong số các vị đồng tế cũng có Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk. Đức Tổng giám mục Polak gọi sự hiện diện của Đức Tổng giám mục trưởng là dấu hiệu chứng tỏ một con đường thiêng liêng quan trọng nhất của thế giới người Slav dẫn đến Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora. Sự hiện diện này cũng nói lên cố gắng đối thoại từ 30 năm nay giữa giáo hội Công giáo Ba Lan và Ukraine. Tin Vatican. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Silvestrini. Chiều ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để an táng Đức Hồng Y Akin Silvestrini, nguyên Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã qua đời sáng ngày 29 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đồng tế trong thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục trước sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu. Chiều ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với thân nhân giáo phận nguyên quán Faenza Mogdigliana của Đức Cố Hồng Y. Trong điện văn, với tâm tình biết ơn, Đức Thánh Cha nhắc đến sự phục vụ của Đức Hồng Y Silvestrini dưới 7 triều đại giáo hoàng, trước tiên tại Phủ Quốc Vụ Khanh, rồi trong tư cách là Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, và sau cùng làm Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha viết, Đức Cố Hồng Y Silvestrini đã để lại kỷ niệm về một cuộc đời hoàn toàn gắn bó với ơn gọi linh mục, quan tâm tới các nhu cầu của tha nhân như một nhà ngoại giao khéo léo và mềm dẻo, như một tử trung thành với tin mừng và với giáo hội. Tôi dâng lời khẩn nguyện, xin Chúa đón nhận Đức Cố Hồng Y vào trong niềm vui và an bình vĩnh cửu. Và tôi cũng chia sẻ với tất cả những người đau buồn vì sự qua đi của Đức Cố Hồng Y. Tin Colombo, Sri Lanka. Hai Hồng Y gọi các tín hữu Sri Lanka bị sát hại là tử đạo. Hai vị Hồng Y gọi các tín hữu Công giáo Sri Lanka bị quân khủng bố giết bằng bom sáng Chủ nhật phục sinh tháng 4 năm nay là những người chết vì niềm tin. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo của Sri Lanka, và Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, đã đưa ra những nhận định trên trong thánh lễ nhân ngày các bệnh nhân cử hành hôm Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lanka ở Tewata Ragama, cách Colombo 20 cây số về hướng Bắc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Ranjit nói rằng, những người anh chị em chúng ta bị giết trong cuộc khủng bố tại các nhà thờ ở Katuwa Pitiya và Kotkiket tháng 4 năm nay đã chết vì niềm tin của họ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo cũng nhắc lại, Đức Hồng Y Bassetti đã hứa sẽ thảo luận với Đức Thánh Cha Francisco về cuộc tử đạo của các tín hữu Sri Lanka khi gặp Đức Thánh Cha vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Colombo nói thêm rằng, chúng ta vẫn chưa biết ai đã gây ra tàn phá và ai đứng đằng sau những vụ khủng bố bằng bom ấy. Điều mà tất cả anh chị em đều biết là vẫn chưa có câu trả lời đúng cho lời thỉnh cầu của tôi với chính quyền. Đức Hồng Y Ranjit đã kêu gọi thành lập một ủy ban khách quan với đại diện của mọi phía để điều tra về các cuộc tấn công khủng bố. Nhưng cho đến nay, chính phủ Sri Lanka vẫn chưa trả lời Đức Hồng Y. Các vụ tấn công bằng bom người tại ba nhà thờ và ba khách sạn hạng sang ở Sri Lanka sáng ngày 21 tháng 4 năm nay đã giết hại 258 người. Thoạt đầu, cảnh sát cho rằng nhóm Hồi giáo ở địa phương NTG là thủ phạm các vụ khủng bố đó. An ninh đã được tăng cường tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lanka, cũng là đền thánh quốc gia nhân ngày các bệnh nhân với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, kể cả các giám mục, linh mục và nữ tu, thân nhân của các nạn nhân các vụ khủng bố. Tin Paris, Pháp Quốc. Cha Pedro Opeka nói rằng, Đức Thánh Cha sẽ có những lời mạnh mẽ chống nghèo đói. Linh mục Pedro Pablo Opeka, thừa sai dòng thánh Vinh Sơn Paulo, sáng lập trung tâm Akamasoa bên Madagascar, cho biết, trong cuộc viếng thăm tại trung tâm này, cũng như trong các sinh hoạt khác, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có những lời mạnh mẽ, bênh vực phẩm giá con người và chống lại những bất công xã hội và nạn nghèo đói. Cha Opeka cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Pháp hôm 26 tháng 8 vừa qua, để trình bày chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trung tâm Akamasoa do cha sáng lập ở Madagascar. Akamasoa, tiếng địa phương có nghĩa là những người bạn tốt, tọa lạc gần thủ đô Antananarivo. Qua trung tâm này, từ 30 năm nay, cha Opeka đã và đang giúp đỡ hàng chục ngàn người nghèo thoát cảnh nghèo đói ở Madagascar. Họ vốn là những người bốn mi, trong tiếng Mangas ở địa phương có nghĩa là bạo lực, ma túy, nghiện rượu và mại dâm. Cha Opeka đã đề nghị với họ một công việc để có thể trở thành người tự lập và có tinh thần trách nhiệm, đó là không phải nhận viện trợ, ngửa tay ăn xin và sống xứng với phẩm giá của mình. Ngày nay ở Madagascar có 18 làng thuộc Hiệp hội Akamasoa do cha Pedro Opeka sáng lập cùng với những người nghèo liên hệ. Tổng cộng có gần 20.000 người sinh sống tại 18 làng ấy. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Akamasoa vào chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 9 tới đây trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngài gặp gỡ giới trẻ trong vòng 25 phút, rồi đến ghé thăm khu mỏ đá granite rộng 2 hecta, sâu 20 mét. Có một bàn thờ được dựng tại đây để cử hành thánh lễ vào những dịp lễ lớn. Đức Thánh Cha không xuống mỏ vì lý do an ninh, và Ngài ở trên mặt đất cạnh tượng Chúa Kitô, nơi tất cả các công nhân thợ mỏ sẽ tụ tập để chào đón Ngài. Cha Opeka nói với giới báo chí ở Pháp rằng, các diễn văn của Đức Thánh Cha tại Madagascar sẽ có một âm hưởng đặc biệt, vì đảo này đứng thứ 5 trong số các nước nghèo nhất trên thế giới, sau 4 nước phi châu khác. Tỷ lệ nghèo đói tại đây rất cao, 3/4 dân Madagascar sống với lợi tức chưa tới 2 Mỹ Kim một ngày. Trong cuộc viếng thăm tại Akamasoa, tổng cộng sẽ có 10.000 người chào đón Đức Thánh Cha, trong đó có nhiều trẻ em.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày tông huấn, niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, trong ý hướng năm mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng đọc lại toàn văn tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình. Tông huấn được bắt đầu như sau. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục, các linh mục và phó tế, các người tận hiến, các cặp vợ chồng Kitô hữu và mọi tín hữu giáo dân về tình yêu trong gia đình. 1. Niềm vui yêu thương mà các gia đình vốn cảm nhiệm cũng là niềm vui của giáo hội. Như các nghị phụ thượng hội đồng đã ghi nhận, bất chấp mọi dấu hiệu khủng hoảng trong định chế hôn nhân, ước nguyện kết hôn và tạo lập gia đình vẫn mạnh mẽ, nhất là nơi giới trẻ. Và đây là một hứng khởi đối với giáo hội. Như một đáp ứng đối với ước nguyện này, công bố của Kitô giáo về gia đình quả là một tin vui. 2. Diễn trình thượng hội đồng đã giúp ta khảo sát hoàn cảnh của các gia đình trong thế giới ngày nay, và nhờ thế có được một viễn kiến bao quát hơn và một ý thức canh tân đối với tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình. Sự phức tạp của các vấn đề được đặt ra cho thấy việc cần phải tiếp tục thảo luận cởi mở về một số vấn đề tín lý, luân lý, tâm linh và mục vụ. Sự suy nghĩ của các mục tử và thần học gia, nếu trung thành với giáo hội, trung thực, hiện thực và sáng tạo, sẽ giúp ta đạt được sự rõ ràng hơn. Các cuộc tranh luận đang diễn ra trong truyền thông, trong một số ấn phẩm và ngay cả nơi các thừa tác viên của giáo hội, thay đổi từ một ước muốn vô độ, muốn thay đổi toàn diện không cần suy nghĩ hay tìm cơ sở đầy đủ, tới một thái độ muốn giải quyết mọi điều bằng cách áp dụng các quy luật tổng quát hay rút ra các kết luận quá đáng từ các xem xét thần học đặc thù. 3. Vì thời gian lớn hơn không gian, tôi xin minh xét điều này. Không phải mọi cuộc thảo luận về các vấn đề tín lý, luân lý hay mục vụ đều cần được giải quyết thanh thỏa bởi các can thiệp của huấn quyền. Việc thống nhất giữa giáo huấn và thực hành chắc chắn là điều cần thiết trong giáo hội. Nhưng điều này không loại trừ các cách giải thích đa dạng một số khía cạnh của giáo huấn ấy, và từ đó rút ra một số hệ quả. Điều này luôn luôn đúng vì thần khí hướng dẫn chúng ta hướng về sự thật toàn vẹn. Cho tới khi người hướng dẫn ta vào mầu nhiệm Chúa Kitô một cách trọn vẹn và giúp ta thấy mọi sự như người thấy. Hơn nữa, mỗi quốc gia hay mỗi miền có thể tìm các giải pháp tốt hơn, thích hợp đối với văn hóa của họ và nhạy cảm đối với truyền thống và nhu cầu địa phương của họ. Vì, thực sự, các nền văn hóa rất đa dạng và mọi nguyên tắc tổng quát cần được hội nhập văn hóa nếu chúng muốn được tôn trọng và áp dụng. 4. Tôi cũng cần phải nói rằng diễn trình thượng hội đồng đã được minh chứng là gây ấn tượng và đầy soi sáng. Tôi biết ơn đối với nhiều đóng góp vốn giúp tôi lượng giá trọn vẹn hơn các vấn đề mà các gia đình khắp thế giới đang phải đối phó. Các can thiệp đa dạng của các nghị phụ thượng hội đồng mà tôi rất chú tâm theo dõi, có thể nói, đã tạo ra một viên ngọc đa diện, phản ảnh nhiều quan tâm chính đáng và các câu hỏi trung thực. Vì lý do này, tôi nghĩ điều thích đáng là soạn thảo một tông huấn hậu thượng hội đồng để thu thập các đóng góp của hai thượng hội đồng mới đây về gia đình, trong khi thêm vào đó các xem xét khác như một trợ cụ để suy nghĩ, đối thoại và thực hành mục vụ, và như một trợ giúp cũng như khuyến khích các gia đình trong các dấn thân và thách đố hàng ngày của họ. 5. Tông huấn này đặc biệt hợp thời trong năm thánh thương xót này. Trước nhất, vì nó thay cho lời mời các gia đình Kitô hữu trân quý các hồng ân hôn nhân và gia đình, và kiên trì cho một tình yêu được tăng cường nhờ các nhân đức đại lượng, dấn thân, trung tín và kiên nhẫn. Thứ hai, vì nó tìm cách khuyến khích mọi người trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và gần gũi nhau bất cứ ở nơi nào đời sống gia đình vẫn còn bất toàn hay thiếu bình an và niềm vui. 6. Tôi sẽ bắt đầu với chương mở đầu được sách thánh linh hứng để lên sắc khí thích đáng cho tông huấn. Sau đó, tôi sẽ khảo sát hiện trạng các gia đình, nắm đặt cơ sở vững vàng trên thực tại. Tôi sẽ tiếp tục nhắc lại một số khía cạnh chủ yếu trong giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Nhờ thế, dọn đường cho hai chương chuyên nói về tình yêu. Sau đó, tôi sẽ làm nổi bật một số phương thức mục vụ có thể hướng dẫn ta trong việc xây dựng các mái ấm vững mạnh và sinh hoa trái theo kế hoạch của Thiên Chúa, với chọn một chương dành cho việc dưỡng dục con cái. Cuối cùng, tôi sẽ đưa ra lời mời gọi thương xót và biện phân mục vụ các hoàn cảnh thiếu sót so với những gì Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, và kết luận bằng một thảo luận ngắn về linh đạo gia đình. 7. Vì các kết quả phong phú của diễn trình thượng hội đồng trong 2 năm qua, tông huấn này sẽ bàn tới rất nhiều vấn đề đa dạng, bằng nhiều cách khác so với diễn trình ấy. Điều này giải thích độ dài không thể tránh được của nó. Do đó, tôi sẽ không khuyên nên đọc bản văn này cách vội vã. Đối với chính các gia đình và những ai dấn thân vào việc tông đồ gia đình, lợi ích lớn lao nhất sẽ xuất hiện nếu mỗi phần được đọc một cách kiên nhẫn và thận trọng, hoặc nếu chú ý tới các phần nói tới các nhu cầu chuyên biệt của họ. Thí dụ, các cặp vợ chồng có lẽ sẽ quan tâm nhiều hơn tới các chương 4 và 5, còn các thừa tác viên mục vụ có lẽ sẽ quan tâm nhiều hơn tới chương 6, trong khi người nào cũng nên cảm thấy như được chương 8 thách thức. Tôi hy vọng rằng khi đọc bản văn này, mọi người sẽ cảm nhận được lời mời gọi quý yêu và trân quý cuộc sống gia đình, vì các gia đình không phải là vấn đề, trước nhất và trên nhất, họ là cơ may. Chương 1. Dưới ánh sáng lời Chúa. 8. Thánh Kinh chứa đầy các gia đình, các vụ sinh sản, các chuyện tình và khủng hoảng gia đình. Điều này đúng ngay từ những trang đầu của nó, với việc xuất hiện của gia đình Adam và Eva và gánh nặng bạo động của nó, nhưng nó cũng có những điểm mạnh lâu bền. Cho tới các trang cuối cùng, nơi chúng ta được chứng kiến tiệc cưới của cô dâu và chiên con. Mô tả của Chúa Giê-xu về hai căn nhà, một xây trên đá và một xây trên cát, tượng trưng cho bất cứ con số các hoàn cảnh gia đình nào được tạo khuôn bởi việc các thành viên của nó thực thi tự do của họ. Vì, như thi sĩ từng viết, nhà nào có trụ đèn nhà nấy. Ta hãy bước vào một trong những căn nhà này dưới sự hướng dẫn của Thánh Vịnh Gia, qua khúc ca ngay cả ngày nay vẫn đang vang lên trong cả hai phụng vụ hôn phối Do Thái và Kitô giáo. Phúc cho mọi kẻ kính sợ Gia Vê, kẻ đi theo đường lối của người. Công khó tay ngươi, ngươi sẽ được hưởng, phúc cho ngươi và may mắn cho ngươi. Vợ ngươi như cây nho sai quả, ở chốn thông khuê của nhà ngươi. Con cái ngươi tựa những chồi cây dầu, chúng quây quần tất cả bên mâm, sẽ được chúc lành như thế đó, con người kính sợ Gia Vê. Ước chi tự Sion, Gia Vê chúc lành cho ngươi được thấy phúc của Jerusalem mọi ngày đời ngươi, cho ngươi được thấy cháu chắt của ngươi, bình an cho Israel. Ngươi và vợ ngươi. 9. Ta hãy bước qua ngưỡng cửa căn nhà thanh tĩnh này, với gia đình họ ngồi quanh bàn ăn thịnh soạn. ở giữa ta thấy người cha và người mẹ, một cặp vợ chồng với câu chuyện tình riêng của họ. Họ là hiện thân của kế hoạch ban sơ của Thiên Chúa, một kế hoạch được chính Chúa Kitô nói tới một cách rõ ràng. Há các ông không đọc thấy rằng, Đấng dựng nên họ ngay từ đầu đã dựng nên họ có nam có nữ đó sao? Ta nghe thấy tiếng vang vọng của lệnh truyền gặp thấy trong sách sáng thế. Do đó người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ, và họ sẽ trở nên một thân xác. 10. Những trang uy nghi đầu tiên của sách sáng thế trình bày cặp nhân bản trong thực tại sâu sắc nhất của họ. Những trang đầu tiên của thánh kinh này đưa ra một số câu hết sức rõ ràng. Câu thứ nhất được Chúa Giêsu diễn giải, nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh người, giống hình ảnh Thiên Chúa, người đã dựng nên họ, người dựng nên họ có nam có nữ. Điều ngạc nhiên là ở đây hình ảnh Thiên Chúa ám chỉ cặp nam nữ. Điều này có phải có nghĩa tính dục là một thuộc tính của chính Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa có người bạn đời nữ giới thần thánh, như một số tôn giáo cổ xưa vốn chủ trương không? Câu trả lời dĩ nhiên là không phải. Chúng ta biết Thánh Kinh đã rõ ràng bác bỏ các niềm tin như thế ra sao, coi chúng là ngẫu tượng, tìm thấy nơi người Canaan ở đất thánh. Tính siêu việt của Thiên Chúa được duy trì, ấy thế nhưng vì người cũng là đấng tạo dựng, nên tính hoa trái của cặp nhân bản là một hình ảnh sống động và hữu hiệu, một dấu chỉ hữu hình cho thấy hành vi tạo dựng của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bàn về đề tài Thánh Thể và các bí tích. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của bí tích trải qua lịch sử. Hôm nay, chúng ta nói về Hội Thánh là bí tích cứu độ, và từ bí tích Hội Thánh đến 7 bí tích của Hội Thánh. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, thần học tiếp tục đào sâu ý nghĩa của bí tích Hội Thánh với nhiều lối tiếp cận. Trước hết, chúng ta lướt qua khái niệm về bí tích. Nói chung, ý niệm đơn giản của bí tích là dấu chỉ và dụng cụ. Điều này gợi lên hai tư tưởng. Thứ nhất, xét về cấu trúc, bí tích là một thực thể gồm bởi yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình. Yếu tố hữu hình là dấu chỉ và dụng cụ cho yếu tố vô hình. Thứ hai, xét về chức năng, dụng cụ có nghĩa là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Nói rằng, Hội Thánh là dụng cụ, có nghĩa là Hội Thánh hiện hữu để phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa, chứ Hội Thánh không hiện hữu cho mình. Hội Thánh là bí tích cứu độ phổ quát. Ngay từ số 1 của hiến chế Lumen Gentium, Hội Thánh được gọi là bí tích cứu độ. Ơn cứu độ không phải là cái gì trừu tượng, nhưng là chính Thiên Chúa. Hội Thánh được đặt làm dấu chỉ và phương tiện để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói rằng hội thánh giúp cho con người gặp gỡ Đức Kitô là đấng cứu độ nhân loại. Đối lại, Chúa Kitô qua hội thánh đến gặp gỡ con người. Tuy rằng nhiều lần Chúa Kitô đến gặp gỡ con người mà không cần qua hội thánh. Dù nói thế nào đi nữa, hội thánh luôn luôn tùy thuộc Chúa Kitô. Chính Ngài mới là phương tiện dẫn con người lên đến sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vai trò bí tích cứu độ của hội thánh cũng có thể diễn tả bằng những công thức khác nhau nữa. Chẳng hạn như hội thánh là bí tích của Đức Kitô. Trong lịch sử cứu độ, Đức Kitô, ngôi lời nhập thể, mới thực sự là nguồn truyền thông ân sủng của Thiên Chúa. Bằng sự hiện hữu giữa loài người, bằng lời nói và hành động, cách riêng bằng cái chết và phục sinh. Ngày nay, Chúa Kitô phục sinh muốn dùng hội thánh như nơi để thông ban ân sủng cho nhân loại. Hội thánh là bí tích của nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã được khai mào với sứ vụ của Đức Kitô và đã được thành tựu với cuộc phục sinh của người. Tội lỗi đã được thứ tha, con người được giao hòa với Thiên Chúa, với nhau, với vũ trụ. Hội thánh là dấu chỉ của sự hòa giải ấy, đã được khởi đầu và mong đợi thời viên mãn. Hội thánh cũng phục vụ nước Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và bí tích, bằng lời giảng và các công tác cổ võ sự hòa giải. Để giúp hội thánh thực hiện được sứ mạng của mình, Thánh Linh đã được Chúa Kitô cử đến. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, hội thánh có khả năng thực hiện các hành vi thánh hóa. Tuy rằng hội thánh gồm bởi những thành phần bất toàn, quyền năng của Thánh Linh được biểu lộ rõ rệt khi hội thánh cử hành các bí tích. Phải chăng khi khẳng định rằng hội thánh là bí tích cứu độ phổ quát, thì cũng hiểu ngậm rằng cần gia nhập hội thánh để được cứu rỗi? Có ít là hai lối trả lời. Một ý kiến cho rằng Thiên Chúa có thể cứu rỗi con người mà không cần đến bí tích. Bí tích chỉ là phương tiện của ơn cứu độ, chứ không đồng hóa với ơn cứu độ. Do đó, Thiên Chúa có thể ban ơn cứu độ ở ngoài hội thánh. Một ý kiến khác lập luận ngược lại. Hội thánh đã được Thiên Chúa đặt làm dấu chỉ và dụng cụ của ơn cứu độ phổ quát. Vì thế, hội thánh là phương thế cần thiết cho ơn cứu độ. Mặc dù nhiều người vẫn chưa trở nên thành phần của thể chế hội thánh hữu hình, nhưng hội thánh vẫn duy trì một mối liên hệ huyền nhiệm với tất cả nhân loại, đặc biệt là bằng lời cầu nguyện khi cử hành thánh lễ. Chúng ta chuyển sang đề mục từ bí tích hội thánh đến bảy bí tích của hội thánh. Trong phần nghiên cứu lịch sử, chúng ta đã thấy rằng kể từ thời Trung Cổ, bí tích được hiểu theo nghĩa chuyên môn như là bảy dấu chỉ hữu hình truyền thông ơn thánh. Việc áp dụng từ bí tích cho hội thánh được coi như là theo nghĩa loại suy. Công đồng Vaticano thứ hai cũng hiểu theo chiều hướng đó, khi gọi hội thánh giống như bí tích, velut sacramentum, nhưng không nói rằng hội thánh là bí tích. Tuy nhiên, thần học hiện nay có quan điểm khác. Bí tích nguyên thủy là Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đấng đã mặc khải Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Đức Kitô đã đặt hội thánh như là bí tích căn bản. Trong cả hai trường hợp này, bí tích được hiểu theo nghĩa chặt, chứ không phải theo nghĩa loại suy. Hội thánh thi hành sứ mạng của mình bằng nhiều hành vi bí tích để truyền thông ân sủng cho loài người. Trong số những hành động ấy, hội thánh đã dành một vị trí ưu tiên cho bảy bí tích, nơi mà ân sủng được đón nhận và biểu lộ một cách đặc biệt. định nghĩa bí tích. Như đã trình bày, chúng ta thấy nhiều định nghĩa bí tích trải qua lịch sử. Ở đây, chúng tôi chỉ xin trưng dẫn hai định nghĩa của thời nay, lấy từ hai bản văn mang tính tổng hợp. Đó là Bộ Giáo luật năm 1983 và Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo năm 1992. Trong Bộ Giáo luật, Điều 840 định nghĩa bí tích như thế này: các bí tích của giao ước mới được Đức Kitô thiết lập và được ủy thác cho Hội Thánh, xét như là những hành động của Đức Kitô và của Hội Thánh, là những dấu chỉ và phương thế biểu lộ và củng cố đức tin, cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa và thực hiện việc thánh hóa loài người. Vì thế, các bí tích góp phần rất nhiều vào việc xây dựng, củng cố và biểu lộ sự hiệp thông của Hội Thánh. Điều luật này dựa trên đạo lý của Công đồng Vaticano thứ hai, cách riêng là Hiến chế về phụng vụ số 6, số 7, số 14, số 26 đến số 28 và số 59, và Hiến chế về Hội Thánh số 7 và số 14. Bí tích được nhìn từ bốn góc độ. Từ góc độ nguồn gốc, các bí tích do Đức Kitô thiết lập và được ủy thác cho giáo hội. Từ góc độ tác thành, các bí tích là những hành động của Đức Kitô và của Hội Thánh. Hội Thánh cử hành trong cương vị của Đức Kitô, in persona Christi, hoặc nhân danh Ngài, in nomine Christi. Chính Chúa Kitô mới là chủ sự đệ nhất của bí tích. Từ góc độ cấu trúc, các bí tích có cấu trúc biểu tượng, gồm bởi yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình. Yếu tố hữu hình là dấu chỉ và phương thế của yếu tố vô hình. Từ góc độ cứu cánh, Bộ Giáo luật liệt kê bốn cứu cánh của bí tích như sau. 1. Biểu lộ và củng cố đức tin. 2. Thờ phượng Thiên Chúa. 3. Thánh hóa loài người. 4. Xây dựng sự hiệp thông Hội Thánh. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã cung cấp khái niệm bí tích ở số 1131. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Đức Kitô thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh. Qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khả giác được dùng để cử hành bí tích, biểu thị và thực hiện ân sủng riêng của từng bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần thiết. Đoạn văn vừa rồi chỉ là tóm lược đạo lý đã được trình bày trước đó, từ số 1114 đến 1130, dưới năm khía cạnh: bí tích của Đức Kitô, bí tích của Hội Thánh, bí tích của đức tin, bí tích của ơn cứu độ, bí tích của đời sống vĩnh cửu. Hai bản văn vừa trưng cung cấp cho chúng ta vài yếu tố căn bản về bản chất của bí tích. Bí tích do Chúa Giêsu thiết lập. Bí tích là dấu chỉ hữu hình, biểu thị và ban ân sủng thánh hóa. Mục tiêu của bí tích cũng còn bao gồm việc tôn thờ Thiên Chúa và xây dựng Hội Thánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài thứ nhất để tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Cùng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội Công giáo, hôm nay chúng tôi nói đến ý hướng của học thuyết xã hội là tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và tiên đời. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt được hoàn thành trong sự sống mới đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng, công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình, phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý, và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương của Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi cho đến tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh bóc lột người. Chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối tương quan đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần được giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến tâm tư chung của toàn thể giáo hội qua tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba, số 50-51 như sau. Làm sao đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, v.v. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực, để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm. Một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại, hôm nay lẫn ngày mai. Kế đến, chúng ta nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Người Kitô hữu có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên, nhờ đó mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 41, rằng giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Qua đó, chúng ta thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa học thuyết xã hội Công giáo với công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội tại Châu Mỹ, số 54. Học thuyết xã hội của giáo hội là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên,
tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề xã hội mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một thương nhân nọ vô ý đánh rơi chiếc túi khi đang ở trong bệnh viện. Trong túi đó có hàng trăm ngàn đô la và những bản thông tin thị trường vô cùng quan trọng. Người nhặt được chiếc túi đó là một cô bé đang chăm sóc người mẹ bị bệnh mà không có tiền chữa trị. Khi nhặt được chiếc túi, cô bé vội chạy ra ngoài cửa đuổi theo người phụ nữ kia. Nhưng bà đã bước lên một chiếc xe con và phóng đi. Vừa mở chiếc túi ra, hai mẹ con cô vô cùng kinh ngạc vì những tờ giấy bạc xếp thành từng sấp làm hoa cả mắt. Mẹ cô bé bảo giữ chiếc túi để đợi người đánh mất đó sẽ quay lại lấy. Vừa lúc người thương nhân kia cũng đã quay lại chỗ cũ để tìm. Cô trông thấy ở hành lang có một bé gái gầy gò chạy đến trao lại chiếc túi. Tìm lại được chiếc túi với số tiền và mọi thứ giấy tờ còn nguyên vẹn. Thương nhân đó cảm kích vô cùng, nên đã ngỏ ý nhận nuôi và giúp cho cô bé ăn học thành tài. Sau đó, khi đã già yếu, vị thương nhân đã di chúc cho cô bé thừa kế số tài sản lớn. Vì cho rằng cô bé đã có hành động tử tế, không tham lam tiền bạc của người khác, mà luôn giữ được phẩm hạnh của một con người. Quý vị và các bạn thân mến, phẩm hạnh của một con người luôn là điều đáng trân quý. Nó được biểu hiện qua thái độ nhân ái, khiêm tốn, thật thà. Người có phẩm hạnh luôn được mọi người yêu mến, vì họ biết tôn trọng người khác và không tìm lợi ích cho riêng mình. Người thật thà cũng là người trung tín ngay cả trong những việc nhỏ. Người tham lam thường thu tích của cải về cho mình, còn người thật thà mở lòng ra với người khác. Trong Kinh Thánh có nói đến một loại người tham lam, đến độ luôn tích trữ của cải vật chất và xem nó như là ngẫu tượng để tôn thờ, mưu mô tìm mọi cách để trục lợi. Tác giả sách Xuất Hành ghi rõ lời Gia-vê Đức Chúa khuyên dạy: ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Đức Chúa không muốn ai tạc tượng thần bằng vàng bạc để thờ cúng. Trái lại, người muốn dựng một bàn thờ bằng đất, trên đó con người dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê lên Đức Chúa. Thói tham lam trực tiếp đối nghịch với tình yêu Thiên Chúa và sự công bằng đối với tha nhân, nhất là những người nghèo, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng cho con người tôn thờ và yêu mến. Người tham lam không bao giờ thấy thỏa mãn, họ như người đang khát nước giữa trưa hè, càng uống lại càng thấy khát. Người nghèo là những người được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Người nghèo có một kho tàng rất quý giá để trao tặng, vì họ không thể đáp lại sự giúp đỡ của chúng ta. Họ mời gọi chúng ta hướng tới sự tự do sâu kín, lòng quảng đại vị tha, sự chăm sóc và sự thật. Với các tông đồ, Chúa Giê-xu ân cần khuyên dạy, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Tham lam vốn là gốc rễ của sự xấu, nó làm cho tâm hồn con người ta ra mờ tối và ngã vào chỗ diệt vong. Trái hẳn với thói tham lam, Đức Giê-xu đề cao con người có lòng thật thà ngay thẳng. Họ ý thức những giới hạn của bản thân mà biết cậy dựa vào ơn Chúa. Đức Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hạ thẳm sâu. Người vốn dĩ là con Thiên Chúa, nhưng đã mang lấy thân phận của người nghèo để trao cho chúng ta ơn trọng đại, là được làm bạn hữu của Thiên Chúa, và để Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sống thật thà trung tín trong lời nói, trong ước muốn cũng như hành động. Xin cho chúng con luôn yêu mến thực thi lời Chúa, hầu có được tâm hồn bình an, sống thanh thoát với của cải, để không vướng bận điều gì mà chọn lòng tôn thờ và yêu mến Chúa. Amen.
Muôn ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh nhận chẳng sơ công mình. Tình thương Chúa nghiêm túc, con Chúa trời ngập tràn thanh thân.
Con xin Ngài soi sáng chi tâm, lo đi tìm ân phúc muôn đời. Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình.
Tháng ngày đời con Chúa biết, bao nhiêu lỗi lỗi được Chúa tha. Thường chấp nối anh em quên thân phận của mình Chúa.
Con như người tôi tớ tâm công đương người không khôn như mình. Con sẽ gặt hoa trái đã gieo, con gieo hạt nào thu hái hoa hạt này. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không thể đổi đời. Ngài hằng thương chăm sóc từng giây, và Chúa dạy con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.